Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy, thế mà ông lại nói: Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha ông chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết, ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói: Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi hết xuống ạ. Mời anh chị em ngồi hết xuống. Rồi, chúng ta ổn định được chỗ ngồi rất là trật tự. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, với hình ảnh mà cả 5.000 con người giữ trật tự được như thế này, đó là một cái dấu lạ, đó là một cái sự lạ, đó là một cái điều không tưởng tượng được. Sáng hôm nay khi tôi họp với Ủy ban Nhân dân xã, với các cấp chính quyền, họ cũng hỏi như thế: với cả mấy ngàn con người mà linh mục giữ trật tự như thế nào được? Tôi nói: công cứ đến mà xem. Bây giờ những người dân của tôi còn lại là những người giáo dân đúng nghĩa của họ, là những người đến đây là vì lòng thương xót Chúa, là những người đến đây họ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, họ không có đi tìm những cái dấu lạ, họ không phải là người hiếu kỳ, họ không phải là người tò mò, họ không phải là người chẳng biết gì về Chúa, đi đến láo nhà láo nháo rồi cứ xin đặt tay xong rồi đi về, mà không có một chút lòng tin, không có một chút lòng thành nào cả. Công cứ đến mà xem, công sẽ thấy một cái điều lạ lắm. Họ giữ trật tự, họ nghiêm trang như thế nào, và họ tôn trọng đường đi, tôn trọng vệ sinh, tôn trọng những quy định như thế nào. Đó là một cái dấu lạ cho các ông và cả thế giới thấy điều đó. Nói linh mục nói đúng không? Bảo đúng. Tôi là một linh mục, tôi chỉ nói sự thật, và sự thật sẽ giải thoát chúng ta, như lời Chúa Giêsu nói. Tôi giảng đạo có dịp để nói về Chúa cho người ta nghe chưa? Chúa nói là sự thật sẽ giải phóng các ông. Cho nên một người linh mục là người sống sự thật, nói sự thật, sống trung thực. Người linh mục nào mà không như thế, nói trước rồi quên sau, rồi nói một đàng làm một nẻo, hoặc là hôm nay nói thế này, ngày mai nói thế khác, rồi ngày mốt lại bẻ cong lời của mình đi, cái đó không phải là người linh mục đích thực. Người linh mục đích thực là chết thì tôi cũng nói sự thật, có sao thì tôi nói như vậy, và tôi đã nói thì không bao giờ tôi thay đổi. Đã nói một lần là một lần, không có nói lại lần thứ hai. Và họ nói vậy thì linh mục nhắc nhở những người giáo dân giữ trật tự, giữ vệ sinh, giữ an ninh, rồi an toàn thực phẩm vân vân, vì chúng tôi quan tâm đến tính mạng của những người dân. Tôi nói cảm ơn các ông rất nhiều, các ông quan tâm đến tính mạng của những người dân, điều đó làm cho tôi cảm ơn nhiều lắm, vì không gì là quý hơn mạng sống của con người. Và vì họ đến đây cũng vì họ nghĩ đến mạng sống của họ, không phải là mạng sống đời này, đời này rồi cũng khỏe mấy rồi cũng chết thì đập cho nó chết luôn đấy, giàu rồi cũng nghèo rồi cũng sang rồi cũng hèn rồi cũng làm tướng rồi cũng làm lính cũng làm dân cũng làm vua cũng ai cũng phải. Đó là một cái sự thật. Vậy mà ngày hôm nay Chúa Giêsu lại nói rằng là ai tin vào tôi sẽ không phải chết. Vậy cái chết này là chết gì? Chết về phần xác hay chết về phần hồn? Phần xác hay hồn? Ai tin vào tôi sẽ không phải chết. Vậy thì không phải chết là chết về phần hồn hay chết về phần xác? Phần hồn. Bà ơi là bà, nãy vừa bà vừa mới nói là ai cũng phải chết, mà bảo rằng là không chết là phần, chết là chết về phần xác. Còn phần hồn có ai, phần hồn của chúng ta có chết được không? Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ. Anh tình ta ta ta. Không bao giờ phần hồn ta chết được đâu. Dù có phủ nhận là không có linh hồn, không có đời sau, mình phủ nhận, mình không nhận, mà nó có thật hay không? Có thật. Đây, có giáo điểm tin mừng nhà bè hay không? Ai nói có giơ tay. Đây là một sự thật. Mà có những người bảo là làm gì có giáo điểm tin mừng nhà bè. Họ có muốn nói gì thì nói, có vẫn là có, không vẫn là không. Cho nên dù có phủ nhận rằng không có đời sau, không có phần linh hồn, thế thì tại sao mình lại làm bàn thờ? Tại sao mình lại làm lư hương để tưởng nhớ người qua đời? Tại sao mình lại bảo kính nhớ đến tổ tiên, nhớ đến hương hồn những người đã mất? Người đã mất chết là hết. Giống như là nếu mà ta nói chết là hết thì giống như con chó nói chết là không hết, còn phải đem ra làm 7 món. Lại bà này còn tới 9 món. Thì con người của chúng ta Chúa đã dựng nên rồi, thì đã dựng nên rồi thì không bao giờ chết nữa. Mà dựng nên một người nào thì chỉ có một người đó mà thôi, không bao giờ có người thứ hai như vậy được. Chúa đã dựng nên một Trần Đình Long. Từ thời Adam tới lúc mà tôi sinh ra có Trần Đình Long nào chưa?
Chưa.
Đến lúc tôi chết đi cho đến tận thế có Trần Đình Long nào không?
Không.
Chỉ có một Trần Đình Long là một Trần Đình Long mà thôi. Và không bao giờ chết. Cái thân xác này nó chết thôi, còn phần hồn nó vẫn sống. Sáng nay có một người giao dân đến, thấy tôi đang là lao đao vất vả, anh đến anh an ủi, chai chai, còn nghĩ là thế này, cha đã làm hết sức rồi, và bao nhiêu linh hồn đã được ơn quay trở về rồi. Và như vậy thì cha cũng tin rằng là Chúa cũng ban ơn phần rỗi linh hồn cho cha rồi. Thế thì là được rồi. Còn cái sự khác thì kệ nó. Nó muốn làm gì thì cứ kệ nó, miễn là chắc chắn là phần hồn mình đã được rỗi rồi, và mình lo phần rỗi linh hồn của người giáo dân đến đây thôi. Còn chuyện đất đai nhà cửa cái gì thuộc kệ nó, muốn tới đâu thì nó tới, được không? Cái điều quan trọng là phần rỗi linh hồn của mình, đúng không các bạn? Đúng không? cho dù bạn có đẹp mấy thì đẹp, mà bây giờ các bạn chết mà mất linh hồn, các bạn có thấy sướng không? Mà cho dù các bạn xấu như là ma chê quỷ hờn, mà các bạn lại lên thiên đàng, các bạn ngồi với trong lòng của Abraham, các bạn sướng không? Sướng chứ, phải không? Cho nên là Thánh Kinh mới bảo rằng là những đau khổ đời này, Phaolô bảo đau khổ đời này có sánh gì với vinh quang bất tận mà Chúa thưởng cho chúng ta đâu. Đau khổ đời này nó cũng chỉ có giới hạn thôi. Khi nào thì hết đau khổ? Nói khi nào hết đau khổ? Chết là hết đau khổ. Nhưng mà chết rồi mình được vinh quang. Vinh quang đó có tàn lụi không? Vinh quang đó có hết không? Đời đời mà. Vinh quang đời đời. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta sống như vậy mình sướng lắm. Cho nên mình những cái đau khổ, ốm đau, bệnh tật đời này, nó chỉ là một chốc, một nhát, một giai đoạn nào đó mà thôi. Rồi cũng phải hết khi chúng ta chết. Vì chết là hết. Hết đau khổ đời này, hết những tham sân si đời này, hết tất cả những gì chúng ta muốn chiếm hữu, muốn chiếm giữ, muốn nắm bắt. Còn lại là những gì ta đã cho đi, những gì ta đã cống hiến, những gì ta đã dâng hiến, thì tất cả những gì ta cho đi nó sẽ còn lại với ta cho cuộc sống đời sau. Cho nên anh ấy bảo thôi chà, chẳng bận tâm làm cái gì, cái phần rỗi linh hồn mình thấy là vậy là an tâm rồi, còn mọi cái nó qua đi hết. Và từ đó thì tôi mới nói với những người nghe em, đó là đó, người linh mục chúng tôi là như vậy, là phải sống sự thật, nói sự thật, chứ không có bóp méo sự thật, cũng không có che giấu sự thật, mà cũng không có phủ nhận sự thật. Nó có là nó có. Và những điểm thiêng yếu lạ xảy ra tại giáo điểm tin mừng này, những người được ơn của Chúa là có hay không có? Mà mình cứ bảo không có, như vậy thì mình có phải là người nói dối không? Có phải người nói dối không? Có mà bảo là không, có phải là nói dối không? À, trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe Đức Giêsu nói rất rõ điều đó đây này, thưa anh chị em. Đây, vậy nếu người con có giải phóng cho, đây thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói các ông không biết người, còn tôi biết người đứng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông, thì các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Có Thiên Chúa thật, có phép lạ thật, có quyền năng của Chúa thật, có những điều mà Chúa đang làm thật, mà những người tin vào Chúa, miệng thì nói tin vào Chúa mà lòng không nhận những điều Chúa đang làm, thì đó là kẻ nói dối. Và Chúa Giêsu bảo nếu mà tôi cũng nói là không như vậy thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Công là những kẻ nói dối, vì miệng các ông thì nói là tin vào Thiên Chúa, mà lòng các ông lại không tin vào quyền năng Thiên Chúa đang làm, vậy các ông là kẻ nói dối. Miệng thì nói là tin vào Thiên Chúa, cũng như chúng ta là những người Công giáo, mình nói mình tin vào Thiên Chúa nhưng mà lại không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa đang thể hiện cho cuộc đời của ta, cuộc đời của người khác, thì ta chỉ là người nói dối mà thôi. Dù mình có học hành địa vị, dù mình có bằng cấp, dù mình có chức tước địa vị nào đi chăng nữa thì cũng phải sống thật. Chứ không phải là mình có bằng cấp, có địa vị, có chức tước rồi muốn nói gì thì nói. Muốn nói có thì bảo là có, muốn bảo không thì bảo là không. Thằng bé mà, thằng bé, con đây đây. Đây, thằng này, đây, thằng bé này này, bé này. Bé này, bé này, bé này, bé này. Bé này, đây này con, đây này con. Đấy. Rồi, đây, con đứng này, con đứng trên này cha. Rồi, con tên gì?
Con tên Triệu Hoàng Linh Nhi.
Linh Nhi mấy tuổi?
7 tuổi.
Rồi, Linh Nhi 7 tuổi. Linh Nhi có biết đọc kinh không?
Có.
Rồi con có đạo không?
Có.
Rồi con biết làm dấu không?
Có.
Rồi, nó là một đứa bé 7 tuổi, nó tin, nó có đạo, nó biết làm dấu. Con có tin vào Chúa không?
Có.
Rồi nó tin vào Chúa, người ta bảo đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Trẻ nó không biết nói dối, càng những người lớn thì lại dễ quanh co, càng những người mà có địa vị thì lại dễ tự ái, dễ tự tôn mình, cho nên là không nhận sự thật. Còn một đứa bé này, nó có thì nó bảo là có, không thì nó bảo là không, chứ nó không biết nói dối. Cho nên nó đã bảo là có thì phải là có. Con có thấy cái kiếng này không?
Có.
Cha bảo không có cái kiếng, con có tin không?
Có.
Rồi, thấy không? Con nít mà, con nít, tại vì người lớn làm hư nó đi. Nó thấy là có, nó bảo là có. Nhưng mà vì người lớn, đáng lẽ thì phải nói cho nó là có. Nhưng mà vì người lớn, cái đầu óc của ông Trần Đình Long này, ông ấy gian xảo, ông ấy nói dối con nít, ông đánh lừa con nít. Ông nghĩ ông là cha, rồi ông muốn nói sao thì ông nói. Ông nghĩ ông là người lớn, muốn nói sao thì nói. Có thì ông bảo là không. Cho nên ông ấy đầu độc con nít nó nghe, nó sợ, nó theo người lớn, nó cũng bảo là không. Mà thực sự ra là có, cái kiến có vẫn là có. Cho dù tôi ủy quyền của tôi nói là không, và tôi đầu độc đứa con nít này, tôi bảo là không để nó cũng nói là không, vì nó sợ mà. Ông ấy có quyền mà, ông có chức mà, ông ấy oai mà, sao mà nó không sợ. Bảo không cũng phải không. Người giáo dân nghe bảo không có ơn của Chúa, không có lòng thương xót Chúa, sợ cũng nói là không. Mà lòng thương xót Chúa là có thật không? Có thật hay không? Quyền năng lòng thương xót Chúa là có thật hay không? Mà bây giờ ông bảo là không, vậy ông là người nói dối. Cho nên chúng ta, những người nào đang phủ nhận quyền năng lòng thương xót Chúa, đang cho rằng là ngày hôm nay những phép lạ Chúa không còn thực hiện nữa, đó là kẻ nói dối. Miệng thì tin vào Chúa mà lòng lại không đón nhận Đức Giêsu đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Con biết đọc kinh không?
Có.
Con đọc kinh cho mọi người nghe coi. Đọc kinh gì? Con thuộc kinh gì? Kính mừng lạy cha. Thuộc kinh gì? Con thuộc kinh gì không? Rồi. Con biết làm dấu không?
Có.
Rồi con làm dấu cho mọi người coi. Nhân danh cha. Đọc nhân danh cha.
Nhân cha con thánh thần
men. Được không? Rồi, tốt rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây, cha gửi tặng con một cái món quà gì đó để con đem về nha. Để cho tặng cho con một cái CD. Đứng ở đây con. Đây, đứng đây. Đây, đứng kia đó đây. Đây, cho tặng con một cái CD là Xin lỗi Chúa. Con về con mở con nghe nhá.
Dạ.
Chúa chúc lành cho con nha.
Dạ.
Đây là trong CD Xin lỗi Chúa này là có 12 ca khúc. Và xen kẽ 12 ca khúc đó là 12 chứng nhân. Dù người ta có phủ nhận những chứng nhân thì người làm chứng ấy vẫn có thật, vẫn là người thật, vẫn là việc thật. Và họ dám mạnh dạn lấy mạng sống của họ để bảo đảm cho những điều họ nói. Cho nên có ai phủ nhận thì sự thật vẫn là sự thật, chứ không thể nói dối được. Không thể bắt tôi nói rằng là không có quyền năng lòng thương xót Chúa được. Nếu mà tôi phủ nhận cái đó, tôi là kẻ nói dối. Tôi cũng không thể phủ nhận là người ta đến đây người ta được ơn được, vì mắt tôi đã nhìn thấy, tai tôi đã nghe thấy, và lòng tôi đã được đụng chạm đến những cái con người đã được Chúa ban ơn hoán cải. Chả nhẽ bây giờ tôi ngồi trong tòa giải tội mà tôi lại kể cái người đó ra thì tôi lộ ấn tín tòa cáo giải rồi. Vì thế mà ai không tin thì cứ đến đây mà tham dự, đến đây mà ngồi giải tội đi, để nghe những hối nhân 20 năm, 30 năm, 50 năm họ thống hối, họ quay trở về, để thấy từng đoàn người họ đứng, họ dài, họ xếp hàng 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được đến phiên để mà giải tội. Có một linh mục ở nước ngoài về, ngày đến ngày thăm tôi, ngày thấy vậy ngày mê quá, sáng sớm ra 7 giờ rưỡi đã nói: "Trai, con đến rồi." Bảo: "Làm gì?" "Giải tội được chưa?" "Rồi, ra ra." Rồi tội đến trưa ăn cơm xong, 11 rưỡi ăn cơm xong, tới 12 giờ bảo: "Cha, cha về cha nghỉ tí đi." "Thôi thôi, con đi luôn, ăn cơm xong chạy ra ngồi giải tiếp." Bảo sướng lắm. Ôi, hỏi chờ. Đến lúc mà tối về, ngày chạy xe mất 2 tiếng đồng hồ, chạy xe Honda về nhà. Bảo 5 giờ cha về đi rồi 7 giờ về nhà. 5 giờ đứng lên lại thấy người ta còn đứng, tội nghiệp quá lại ngồi. Ngồi tí thấy lâu quá, bây giờ còn cha khác đang ngồi. Bảo: "May quá, có cha rồi, thôi con về sớm, có trễ giờ." Thì tôi thấy rằng là đó là một cái sự thật. Vì nếu tôi ngồi trong tòa giải tội, làm sao tôi dám nói chuyện đó ra được? Vì lỗi ấn tín tòa có giải. Tôi chỉ dám nói rằng là rất nhiều người đến xưng tội, và rất nhiều người được ơn hoán cải. Họ 30 năm, họ 40 năm, họ 50 năm. Đó là sự thật, tôi không thể nói dối được. Cho dù có giết tôi thì tôi cũng phải nói sự thật. Cho dù có lột hết chức tước của tôi, có đuổi tôi ra ngoài đường, thì tôi vẫn phải nói sự thật là có một Thiên Chúa, và Thiên Chúa đó đầy quyền năng. Thiên Chúa đang thể hiện quyền năng của Ngài trên những con người yếu đau bệnh tật, trên những con người yếu đuối tội lỗi, trên những con người mà không còn chỗ nào bám víu vào nữa. Đó là sự thật mà không thể nào tôi phủ nhận cái sự thật đó được. Cho dù có chết thì chết, cho dù có mất hết tất cả thì hết tất cả, tôi vẫn phải nói sự thật. Vì Chúa nói chính sự thật sẽ giải phóng các ông. Chúa Giêsu bảo tôi không thể bắt chước cái ông mà nói dối được. Tôi phải nói cái sự thật là Thiên Chúa là cha của tôi, và tôi là đấng được Chúa sai đến, và tôi chỉ nói và làm những gì Thiên Chúa bảo tôi nói, bảo tôi làm mà thôi. Chứ tôi không có tự mình tôi nói, tôi không tự mình tôi làm cái gì cả. Và ở đây cũng vậy, Thiên Chúa đang dùng bàn tay của tôi, Thiên Chúa đang dùng lời cầu nguyện của anh chị em mà cứu chữa nhân loại, cứu chữa thế giới này, để mọi người qua anh chị em mà quay trở về với lòng thương xót của Chúa, để họ được ơn cứu độ. Vì đây là giờ cuối cùng rồi, thưa anh chị em. Chúa nói Phosena, lòng thương xót Chúa là dấu chỉ cuối cùng, là cơ hội cuối cùng cho người ta quay trở về để được lòng thương xót Chúa cứu độ, trước khi giờ công thẳng Chúa ra tay trong ngày thẩm phán, trong ngày phán xét, trong ngày cánh chung sẽ đến. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì đã cho những bé đến đây, và chính những đứa bé đó là những lời chứng hùng hồn cho những con người không tin, cho những con người cứng tin, cho những con người mà lại dối trá, quanh co, không dám nhìn nhận sự thật. Bé tên gì con?
Tên Bảo.
Bảo mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
5 tuổi học lớp mấy?
Học lớp 5.
5 tuổi học lớp 5, ngon lành thân đồng. Rồi, mốt Bảo có đi tu không?
Có.
Có không?
Có.
Có đi tu rồi Bảo có cái gì đây?
Có con heo.
Cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi, có con heo cho các bạn nghèo. Cứ cái điệp khúc đó, rồi cứ vậy mà lan tỏa hết người này đến người kia. Và chính những đứa bé này nó làm gương cho các đại gia, cho những ông lớn bà lớn, cho những cậu ấm cô chiêu, cho những người ăn sung mặc sướng, cho những người đang là tung vung tiền qua cửa sổ. Hãy nhìn đi, đây là sự thật. Những em bé mà dám sống lòng thương xót Chúa, dám thực hành lòng thương xót Chúa, con có con heo cho các bạn nghèo, con mình thì tiền đó mình cho ai? Coi chừng lại bắc thang lên hỏi ông trời lấy. Đây, đây, cô lên cô đây, cô nói tôi nghe coi. Rồi tôi nói câu trước, cô lập câu sau. Bắc thang lên hỏi ông trời
lấy tiền cho gái có đòi được không ạ?
Ông trời ông ấy trả lời rằng tao còn không đòi được, huống chi là mày. Đây tôi gửi tặng cho cô một bộ sách. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, có tập 1 và tập 2. Cuốn Con Đường Tín Thác tôi viết trong thời gian 3 năm hầm trú, 3 năm cấm cách. Những Lá Thư Không Gửi, đã lá thư thì phải gửi. Đây lại là những lá thư mà không gửi. Vì làm sao mà gửi được? Vì lúc đó là đang bị thử thách, đang bị cấm cách. Tôi không biết làm sao được. Tôi viết ngay cho Chúa Giêsu, viết cho Đức Mẹ, viết cho Thánh Giuse, viết cho các thánh, viết cho các thánh tử đạo Việt Nam, viết cho Đức Giáo Hoàng John Paul II, rồi Giáo Hoàng Francisco, viết cho các thiên thần, viết cho những người đau khổ, viết cho các bạn trẻ, và cuối cùng viết cho Satan, và viết cũng cho chính mình. Đây là những lá thư không gửi, tập 1 và tập 2, xin gửi tặng cho cô nha. Và tôi cho cô cũng là con gái, mà tôi cho cô hai cuốn tập này tôi không có đòi lại. Cô đi về đi. Cô đi về, tôi không có đòi lại mà. Nãy cô bảo lấy tiền cho gái có đòi được không? Rồi, đây là những đứa bé, đây là những nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Bé tên gì con?
Dạ con tên Như.
Như mấy tuổi?
Con 8 tuổi.
Mốt có đi tu không?
Dạ có.
Rồi một tràng pháo tay cho Sơ Như 8 tuổi đi tu. Rồi về năm chúng con đem lại để con heo vào trong cái chuồng giùm cha đi. Rồi hai bé dắt tay nhau đi xuống con. Rồi từ ba bé đem heo để vào chuồng, lấy cho cha ba món quà tặng cho ba bé giùm cha. Rồi con nhảy lên, con để heo vào đó, để heo vào đó đi con. Rồi giỏi quá, để lên. Rồi tặng cho ba bé món quà giùm cha. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta nói với nhau về một cái sự thật. Sự thật đó là Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đang thể hiện quyền năng đó mà người ta phủ nhận, người ta không chấp nhận. Có những vị thánh dám chết để minh chứng cho người ta biết rằng có Thiên Chúa thật. Hôm nay ngày 11 tháng 4, Giáo hội Kính Thánh Stanislao, giám mục Từ Đạo, mời anh chị em lắng nghe câu chuyện chứng nhân Từ Đạo của Thánh Giám mục Stanislao. Stanislao được kính nhớ như là một vị thánh bảo trợ thành Krakow ở Ba Lan, nơi ngài làm giám mục và hài cốt được lưu giữ ở nhà thờ chính tòa. Không có tường thuật đương thời nào nói về ngài được coi là đầy đủ, và các chi tiết về đời của ngài cũng không rõ rệt lắm. Người ta kể lại rằng cha mẹ của ngài thuộc dòng dõi quý phái nhưng lại hiếm muộn về đảng con cái. Sau nhiều lời cầu nguyện khẩn thiết, ngày 26 tháng 7 năm 1030, họ sinh được một người con trai và đặt tên là Stanislao. Họ chú tâm đào luyện con mình theo những tập quán đạo hạnh, khiến Stanislao ngay từ nhỏ đã có tinh thần bác ái, giống như là chúng ta vừa mới thấy các em bé của chúng ta đây. Biết đâu sau này các em là những vị thánh vì đã được cha mẹ huấn luyện cho có tinh thần bác ái ngay từ nhỏ, chứ không phải chỉ là những đứa chỉ đòi ăn, đòi chơi, đòi điện thoại, đòi đủ thứ, rồi bố mẹ cứ chiều chuộng con mình mà chẳng bao giờ nói cho con mình biết về, biết chia sẻ, biết nghĩ đến những người nghèo, biết có con heo cho các bạn nghèo. Trong bầu khí đạo đức ấy, từ thuở nhỏ, Stanislao đã nghe rõ tiếng Chúa kêu gọi đi làm tông đồ cho Chúa. Trước hết, ngài theo học đại học, học triết học, sau đó sang Paris học luật và thần học ở tu viện Loranin trong 7 năm trời. Sau khi mà cha mẹ qua đời thì ngài trở về Ba Lan. Thưa anh chị em, được thừa hưởng một gia tài lớn của cha mẹ để lại, nhưng Stanislao đã quyết chí hiến thân phụng sự Chúa. Vì thế mà cậu đã đem tất cả của cải, tài sản, cách xù mà cha mẹ để lại phân phát cho người nghèo khổ, rồi theo đuổi lý tưởng tu trì. Đức Giám mục Lampet đã phong chức linh mục cho Stanislao và đặt làm kinh sĩ tại nhà thờ chính tòa địa phận vào năm 1062. Giữ chức vụ kinh sĩ, Stanislao đã trở nên lừng danh về tài thuyết giảng và về chính đời sống gương mẫu thánh thiện của ngài. Nếu những bài giảng mà không đi kèm với cuộc sống thì những lời giảng đó chỉ là rỗng tuếch. Còn đây, Stanislao đã trở nên lừng danh về tài thuyết giảng và về chính đời sống gương mẫu thánh thiện của ngài. Đức cha Lambert và toàn thể giáo sĩ giáo dân đã bầu Stanislao lên kế vị đức giám mục. Vì khiêm tốn, thánh nhân cương quyết không chấp nhận kế vị giám mục. Cho đến năm 1072, vâng lời Đức Thánh Cha Alexander thứ hai, thì Stanislao đã nhận làm giám mục Krakow ở Ba Lan. Thưa anh chị em, Đức cha Stanislao là một giám mục thánh thiện và nhân hậu, nhất là đối với những ai đau khổ và nghèo đói. Tuy nhiên, ngài cũng tỏ ra là người can đảm đặc biệt. Vua Ba Lan lúc ấy là Boleslas thứ hai. Ông vua này dùng sức mạnh khí giới để đạt đứng vinh quang, nhưng có tài thì lại có tật. Ông dùng sức mạnh khí giới đạt đến vinh quang, nhưng lại chịu khuất phục trước những tật xấu khủng khiếp của mình, không làm chủ được bản thân. Hành động độc ác của ông đã khiến cho người ta gọi ông vua này là kẻ độc ác. Dù làm vua đi nữa, nhưng mà không phải là một vị minh quân. Ác độc thì càng nguy hiểm hơn. Càng có quyền mà không có tâm thì dễ trở thành kẻ độc tài, kẻ độc ác. Có tâm mà lại không có tài thì lại trở thành một người nhu nhược. Có tài mà không có tâm thì dễ trở thành kẻ độc ác, kẻ độc tài. Ông vua này là như vậy, đã trở thành kẻ độc ác. Cả nước đều phải run sợ, không ai dám mở lời can ngăn nhà vua. Duy chỉ có một người là Thánh Stanislao dám đương đầu với nhà vua, dám nói thẳng cho nhà vua những tật xấu ấy. Sau khi cầu nguyện với tất cả tâm hồn, thánh nhân đã đến gặp nhà vua, khiêm tốn nhưng đầy cương quyết. Thánh nhân đã nói với nhà vua tất cả những gì phải nói, đã trình bày cho nhà vua tất cả những tội ác tày trời, tất cả những gương mù gương xấu mà nhà vua đã gây nên ở trong đất nước của mình. Và thưa anh chị em, thánh nhân cũng nói thẳng cho nhà vua biết về ngày phán xét Thiên Chúa đang đón chờ. Nếu nhà vua không ăn năn quay trở lại thì ngày phán xét nhà vua sẽ bị trừng trị. Mới đầu nhà vua nghe thì tỏ vẻ hối hận, nhưng đó chỉ là tình cảm chóng qua. Sau lúc đó nhà vua càng trở nên độc ác man rợ hơn trước, và còn thêm cái tội ghen ghét vào cái sự ác độc của ông ta. Sau này vua đã cướp vợ của một nhà quý phái để nhốt ở trong hoàng cung. Cơn giận lan ra khắp tỉnh, nhưng dân chúng thì run sợ, không ai dám mở miệng. Thánh Stanislao một lần nữa can đảm đến gặp nhà vua, cố gắng đưa nhà vua trở về với đường ngay nẻo chính. Thánh nhân dám đe nhà vua rằng nếu nhà vua mà không quay về thì sẽ bị vạ tuyệt thông. Run lên vì tức giận, nhà vua tìm cách sát hại thánh nhân. Nhà vua biết rằng đức cha có mua một thửa đất để xây cất nhà thờ, mà chỉ trao tiền trước mặt nhiều chứng nhân mà không làm chứng từ. Đấy cũng là cái kinh nghiệm cho chúng ta, nhất là những người tu. Một đất đai nhà cửa chỉ có những người làm chứng mà không có chứng từ, sau này người ta lật lọng lại thì chúng ta vô phương. Có những người dù đã hứa, đã nói như thế mà sau này cũng vẫn lật lọng anh em của mình như thường, dù mình là người thuộc giai cấp nào đi chăng nữa, nhưng mà vì cái lòng tham của mình nó lấn át hết cái tiếng lương tâm của mình. Khi chủ nhân cũ qua đời, ông đe dọa các chứng nhân để rồi họ phản chứng tố giác Đức Giám Mục ra tòa. Anh chị em thấy những cái người mà ngày xưa theo Đức Giám Mục làm chứng rằng là mua đất đó là đúng là thật, thì bây giờ nhà vua xúi họ và đe dọa họ vì sợ hãi hoặc vì quyền lợi, họ là người phản chứng, phản bội lại chính Đức Giám Mục của mình. Họ đưa Đức Giám Mục ra tòa, nhưng mưu độc của nhà vua bị thất bại. Vì sau 3 ngày cầu nguyện, Thánh Stanislao đã truyền đào mồ người chết và kêu ông ngồi dậy để làm chứng cho sự thật. Đấy là một cái phép lạ mà thánh nhân đã làm ngay lúc sinh thời, lôi cái người chết cho họ sống lại để làm chứng. Vì thế mà nhà vua và những người làm chứng gian đã bị thua một cái thua cay đắng. Thua keo này thì lại bày keo khác. Nhà vua không thay lòng đổi dạ, vẫn cương quyết tìm cách để giết Stanislao. Ngày 8 tháng 5 năm 1079, khi Stanislao đang dâng lễ tại thánh đường Thánh Mikael, thì nhà vua sai người đến sát hại thánh nhân. Cả 3 nhóm binh sĩ lần lượt đến mà không hoàn thành được lệnh truyền, không dám ra tay, cho nên nhà vua tức giận, đích thân mình đến và đích thân mình ra tay. Ông xông vào nhà thờ, chém chết vị giám mục ngay tại bàn thờ. Vẫn chưa thỏa lòng tức giận, ông còn chặt xác thánh nhân ra làm nhiều khúc rồi vứt ra ngoài đồng cho chim trời nó đến nó rỉa thịt của ngài mà ăn. Nhưng 4 ngày sau, trên trời lại có 4 con phượng hoàng bay lượn ngăn cản tất cả, không cho con vật nào xâm phạm tới xác đây bị chặt đứt của thánh nhân. Bây giờ nhà vua mới tỉnh ngộ và hối hận xin lỗi. Rồi nhà vua mới tổ chức lễ an táng cho thánh nhân rất trọng thể, và xác đã bị nhà vua chặt ra làm nhiều khúc, bây giờ lại liền lại như trước, trở thành một cái xác bình thường như chưa bị chặt, và được chôn cất tại nhà thờ chánh tòa Krakow. Đó là thánh Stanislao mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Chúc mừng những người nhận thánh nhân làm bổn mạng. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nghe thích không? Nghe những câu chuyện của các vị thánh chúng ta thấy thích chứ phải không? Thích không? Thích chứ. Rồi mình có làm thánh không? Có không? Có chứ. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta phải nên thánh như Cha trên trời là đấng thánh. Cho nên có nhiều người nói là cảm ơn Cha vì từ ngày mà bớt nhân chứng lên thì có thời giờ Cha cắt nghĩa dài về lời Chúa, và nhất là chúng con được nghe những chứng nhân không ai xa lạ, chính là các vị thánh. Có ai cấm các thánh lên làm chứng không? Không được, vì các thánh đã là chứng nhân rồi, sống động rồi, và đã được lưu danh hậu thế rồi. Cho nên chúng ta nhìn vào gương các thánh để mà tạ ơn Chúa, vì chính những gương của các vị thánh, chính lời đời sống của các vị thánh là những lời chứng sống động nhất cho chúng ta ngày hôm nay, để biết rằng nếu ta dám nói sự thật, dám sống sự thật, không nói dối, không quanh co trước những người có chức có quyền, thì đôi khi chúng ta bị thiệt thòi và bị mất mạng nữa. Nhưng Chúa nói là ai nghe lời ta mà làm theo lời ta sẽ không phải chết nhưng được sống. Cái chết mà người ta giết Stanislao ngay chính nhà vua, có chặt ông ấy ra làm nhiều khúc nhiều mảnh thì chỉ là cái chết về phần xác, mà cái chết về phần hồn thì không ai làm gì được. Chúa nói các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không làm gì được linh hồn của các con. Hãy sợ đấng có thể ném cả thân xác và linh hồn chúng con vào hỏa ngục. Mà đấng ấy lại không bao giờ làm việc đó. Đấng ấy chỉ biết xót thương con người thôi. Và nói với con người rằng là ai nghe và làm theo lời ta thì được sống đời đời. Nghe tiếp nữa không? Nghe chuyện nữa không? Đừng có bảo cho Long lắm chuyện nha. Rồi, lắm chuyện lắm chứ không phải không. Thêm một cái chuyện nữa. Thêm một câu chuyện nữa về ông cha thánh VNA được không? Rồi, khi mới về xứ Acts, cha thánh John Maria VNA là cha sở xứ Acts mà bây giờ làm bổn mạng của các cha xứ. Khi mới về xứ Acts thì chỉ vỏn vẹn có 300 người. Như khi tôi mới về giáo điểm tin mừng cũng cỡ hơn 300 người, cỡ được 400 người mà thôi. Thì cha VNA đã khởi sự xây dựng giáo xứ bằng cầu nguyện, hy sinh và hãm mình. Ba cái: cầu nguyện, hy sinh và hãm mình để khởi sự xây dựng giáo xứ, chứ không phải bằng việc là đặt viên đá đầu tiên, xây nhà thờ, xây nhà xứ, xây phòng giáo lý. Có một cha bên nước ngoài về đây gặp tôi có nói: cha Long ơi, hỏi thật nha, bộ cha có tính xây nhà thờ không? Bảo nhà thờ vậy còn xây gì nữa cha. Nhưng mà nó làm sao ấy, nó ọp ẹp như vậy nhìn nó kỳ lắm. Vì cha bây giờ phải xây nó to lên, nó lớn lên, nó đẹp lên, rồi có chỗ công viên, rồi có chỗ người ta đến người ta chụp hình, có chỗ người ta đi tham quan, rồi có chỗ người ta nghỉ. Cha làm đi. Cha mà kêu gọi cái là người ta đóng góp, người ta làm liền. Anh chị em nghĩ thử coi tôi có làm hay không làm. Trả lời dùm anh chị em, trả lời dùm tôi, có làm hay không làm? Tỏ lên, làm hay không? không hay làm?
Không.
Không nhất định là
không.
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 Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa.
Không.
Nhất định là không. Tôi nói Chúa muốn như thế này, chứ không phải con muốn. Con cũng muốn làm lắm, mà con đã lên 3 cái dự án, 3 nơi rồi, đều thất bại hết cả 3. Đã có đất đai, vẽ sơ đồ, vẽ vị trí rồi, lên phương án đầy đủ hết rồi, cũng đẹp như mơ vậy. Nhưng mà đúng 3 lần Chúa dập tắt hết cả 3. Lần thứ 4 con về đây, con không còn nghĩ gì nữa, thì Chúa mới ra tay và Chúa mới làm. Và cũng khởi đầu bằng việc cầu nguyện, hy sinh và hãm mình, không cách nào khác. Dần dần giáo dân từ nhiều xứ tuôn đến để nghe cha sở Acts dạy giáo lý và để xưng tội với Ngài. Các linh mục đồng nghiệp đều biết cha Vianney trước đây là người rất tầm thường và học rất dốt, cho nên vì ghen tương đã trình lên đức cha địa phận rằng nhiều lần cha Vianney đã giải sai các nguyên tắc thần học về luân lý. Nghe thế thì đức cha gọi cha Vianney đến và giao cho cha một số trường hợp tội khó giải để cha ấy giải trên giấy tờ rồi nộp lại cho đức cha. Thưa anh chị em, một linh mục dốt như là anh em nói mà dốt thật, đáng lẽ là bị đuổi, nhưng mà vì đạo đức thì đại chủ viện mới cho nhận lại mà thôi. Vài ngày sau thì cái ông cha dốt đấy đã làm xong và đem nộp cho đức cha và được các nhà chuyên môn khen là giải đáp đúng và khôn ngoan. Thưa anh chị em, các linh mục đồng nghiệp của cha sở họ Acts đã xét đoán theo tiêu chuẩn tự nhiên của lý trí cộng thêm với lòng ghen tị. Nhưng xét đoán sai lầm đó càng làm cho các ngài không thấy rõ được sự thật hơn, không thấy rõ được chân lý nằm ở bên trong những cái gì rất là tầm thường. Do đó cũng là thái độ của những người Do Thái ngày hôm nay khi mà anh chị em nghe bài tin mừng. Họ không tin Chúa, họ không chấp nhận chân lý mặc khải như được kể lại ở trong tin mừng hôm nay của ngày thứ 5 sau Chủ nhật thứ 5 mùa chay. Thưa anh chị em, trong cuộc đối thoại với người Do Thái, Chúa Giêsu càng lúc càng mặc khải thêm về thân thế của Ngài, về nếp sống của Ngài, về nếp sống của những ai mà họ muốn theo Chúa. Thì Chúa nói ai giữ lời ta thì muôn đời sẽ không phải. Mạnh lên, ai giữ lời ta thì muôn đời sẽ không phải. Và họ sẽ được sống mà còn đập cái gì, sống thì giơ cao lên. Ai giữ lời ta thì muôn đời sẽ không phải. Mạnh lên, chết mà bà kia còn giơ lên rồi chết thế nào. Chết là chết luôn, không có giơ giơ gì cả. Ai giữ lời ta thì muôn đời sẽ không phải, mà sẽ được sống. Ai giữ lời ta thì sẽ được, mà không phải. Ai giữ lời ta thì không phải, và sẽ được. Nhớ kỹ như vậy thưa anh chị em. Giữ lời của Chúa tức là nghe và làm theo lời của Chúa. Mỗi ngày chúng tôi dành nhiều thời giờ, hết công tâm sức ra để nói lời Chúa, để giảng dạy lời Chúa, để chia sẻ lời Chúa, để làm chứng về lời của Chúa đang sống động ngày hôm nay cho anh chị em, chỉ với một mục đích duy nhất là để anh chị em được, anh chị em được cho lên, để anh chị em được, để anh chị em được. Có nhiều người không nghĩ đến cái sự sống đời đời mà chỉ nghĩ đến cái sự sống đời này mà thôi. Thưa cha, con đau ung thư thời kỳ cuối rồi, cha ơi, thời kỳ cuối rồi, cha ơi. Tôi nói nếu mà anh chị em ung thư thời kỳ cuối rồi, anh chị em đến đây cầu nguyện rồi được Chúa chữa khỏi, nhưng mà rồi cuối cùng anh chị em cũng phải cuối cùng cái thân xác này cũng phải chết mà. Cái thân xác này nó đâu sống được mãi đâu. Mà anh chị em tưởng tượng nếu mà cái thân xác Trần Đình Long này đến năm 150 tuổi mà vẫn còn sống, Ở của em thì thà chết còn hơn là sống. Và tối ngày giáo dân ấy cứ bảo rằng sao cho Long chết chưa, ông ấy lại sống rồi. Thấy nghe tin là đi hấp hối rồi đi sức dầu, rồi dân mừng quá, trời ơi cho Long sức dầu rồi mày ơi. Rồi mai cái ngày mai lại thấy sao rồi sức dầu xong rồi sao, mẹ kiếp lại khỏe rồi. Nó thấy là bây giờ nếu mà mình sống mà cứ lờ khờ mà sống không ra sống chết, xong rồi chết sống dở chết dở thì thà là chết, thế không ạ? Cho nên là đừng quá quan trọng về cái thân xác này thưa anh chị em, mà làm sao để cho từ cái thân xác đang sống này, Chúa cho mình dùng cái thân xác đang sống này để mình sống lời của Chúa, để nhờ đó mà qua cái thân xác này mình có được sự sống đời đời. Đó mới là điều quan trọng. Đó là điều mà anh chị em đến đây này. Anh chị em đến đây không phải chỉ để cho cái thân xác đau ốm bệnh tật này được cứu, được khỏi. Cái chuyện đó chuyện nhỏ. Đối với Chúa không có gì khó cả. Ông về đi, con ông được khỏi đó. Và đúng giờ đó ông ấy về thì đúng lúc Chúa nói con ông ấy được khỏi. Thằng bé nhà tôi sắp chết rồi, Chúa nói đứng dậy vác chõng mà về. Dễ không? Quá dễ. Chúa còn hỏi là đứng dậy vác chõng mà về và tội con được tha. Nói cái nào dễ hơn mà. Cho nên anh chị em đừng có lo khi mình đến đây. Đừng có lo là con đau, con bệnh, con ốm, con này, con nọ, con kia. Chuyện đó là chuyện nhỏ, vì nó chỉ là thân xác cái đời tạm này mà thôi. Nếu anh chị em được khỏe rồi, vì khỏe đó mà ông thần này đến đây, ông đấy đấy, ông đấy, ông đang đau bệnh gì?
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Văn Gạo.
Tôi có hỏi tôi đau ông, tôi hỏi ông là ông đau bệnh gì? Thưa cha, con là Nguyễn Văn Đạo. Rồi ông đau bệnh gì?
Thưa cha và cộng đoàn, là con bị đau cổ, con bị thoái hóa ba đốt sống cổ, thoái hóa ba đốt sống lưng và hai bên vai đều bị thoái hóa.
Rồi, bây ông muốn ông đến đây, ông mục đích ông muốn đến đây để làm gì?
Dạ thưa cha, là mục đích là con đến đây để
thật lòng ấy nha, đừng có phải nha, tôi giảng xong rồi giả vờ nói theo tôi rồi nha. Có sao nói vậy người ơi?
Vâng, thưa cha, là con đến đây thì con được lột xác, con bỏ Chúa 50 năm.
Bắt đúng con cá mập. Tôi đang tính bắt ông mà tôi thấy ông đeo tràng hạt, tôi bắt cái ông thần này. Mà đúng lôi cổ, đúng được con cá mập 50 năm. Rồi, rồi Amen. Thế con lên Amen. Ông chia sẻ cho ngoài biết là nhờ đâu mà sau 50 năm bỏ Chúa ông mới được lột xác. Đúng cái nghĩa của ông là ông được lột xác sau 50 năm bỏ Chúa.
Vâng. Thì tất nhiên là những cái bệnh của con cũng không đặt lên hàng đầu lắm. Thứ nhất là con bỏ Chúa 50 năm, nhưng mà con biết được đến Cha Long mới một tháng. Vâng. Thế thì con cũng nói với vợ con là từ trước bây giờ mình cứ nghĩ là đạo tại gia, nhưng mà nghe Cha Long nói thì tất cả những ý nghĩa đây là không lực. Cho nên con quyết định phải đi vào giáo điểm Tin Mừng, mà chỉ vớt vát là một tuần cuối của mùa chay để con sám hối và thống hối, và con sẽ xưng tội. Điều đầu tiên là con sám hối là con bỏ Chúa 50 năm, và trong 50 năm ấy thì tội lỗi quá nhiều. Và
rồi khi vào đây thì ông thấy thế nào? Sau 50 năm bỏ Chúa và tội lỗi quá nhiều, và ông nghe ông nói là đạo tại gia, không phải đâu, đạo tại tâm, đúng không? Ông ý muốn nói là đạo tại tâm chứ không phải đạo tại gia. Đạo tại gia là đạo ở nhà, còn đạo tại tâm là những người mà ngụy biện cho mình, bảo tôi chả cần đi nhà thờ, tôi chả cần đến giáo điểm Tin Mừng, tôi có đạo là đạo trong tâm của tôi rồi, giữ đạo trong lòng của tôi rồi. Này, ông đã yêu chưa?
Dạ, con Được.
Trả lời ông này tôi hỏi bây giờ không trả lời ngay bây giờ. Ông đã yêu chưa?
Dạ, con yêu Chúa.
Trời ơi, đừng giả vào. Tôi nói là ông yêu ai chưa?
Dạ, con yêu người đầu tiên là vợ con. Nhưng sau đấy thì trong 50 năm thì con yêu nhiều người quá.
Tôi đọc được ông mà ông cứ giả mà ông trả lời khác đi. Không có chạy đâu được đâu. Tôi đọc được hết những cái gì tư tưởng của ông rồi. Mà dù tôi đâu có biết ông ở đâu đâu. Tôi chỉ nhìn thấy ông, tôi gọi ông lên tình cờ thôi mà thôi. Vậy bây giờ khi ông yêu ai, ông có muốn là gần người ta không?
Dạ thưa cha là con khi mà biết như thế là không gần ạ.
Ông này, ông không hiểu. Ông yêu ai, ông có muốn gần người ta không?
À, trước đây thì là...
Đừng có chút ông nội này. Chỉ nói có hay không mà, có hay không?
Có.
Rồi, ông yêu ai, ông có muốn là ôm người ta không?
Có.
Ông ơi, ông có muốn nắm tay người ta không?
Dạ có.
Thôi anh ơi, tại tâm thôi, không cần gần nhau, không cần nắm tay nhau, không cần bên nhau, yêu để trong trái tim được rồi, có được không? Không. Rõ ràng, ông ấy nói mà, ông yêu ai là ông phải muốn gần, phải muốn ôm, phải muốn hôn, phải muốn nắm tay, chứ bảo yêu mà, người yêu chay, ôi giời ơi. Vâng thưa anh chị em. Thế mình đi theo Chúa cũng là mình yêu Chúa cũng vậy. Yêu Chúa bảo là yêu Chúa tại tâm. Tại tâm, tâm mình có thì nó phải trào ra ngoài. Nếu tôi yêu em mà tôi không gặp được em thì thao thức đêm này không biết là bao. Đúng không? Mong ước được gặp em lắm mà. Nếu mà yêu em thì mà em mà không đến thì cứ hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Đúng không? Ta mong ước ta gặp mà. Vậy thì nếu mà mình yêu Chúa mà mình bảo là đạo tại tâm, đó là chỉ là nói dối. Chúa bảo tôi không nói dối. Đó là nói dối, dối lòng mình, ngụy biện thôi. Còn bảo là đạo tại tâm, xin lỗi, có những người nói đạo tại tâm, có bao giờ họ lần được chuỗi mân côi chưa? Có bao giờ họ lần chuỗi lòng thương xót Chúa chưa? Có bao giờ họ đọc kinh thánh chưa? Đạo tại tâm mà như vậy à? Đạo tại tâm, yêu tại tâm mà lại cứ đòi gặp em là sao anh? Yêu tại tâm được rồi. Thấy chưa? Cứ đòi yêu tại tâm thì cứ yêu đi, rồi hai đứa mình cứ yêu đi, rồi yêu, yêu cứ như vậy đi. Gặp nhau không nhúc nhích, không động đậy được không? Không được. Thế nào không phải liếc liếc, không phải sờ sờ, không phải nhìn nhìn. Phải không? Phải hít gái như đúng không? Thì thưa anh chị em, nếu mình yêu Chúa mà mình sao mình không dám đến gần Chúa? Yêu Chúa phải lặn lội, có những người từ Bắc, từ Trung, từ Nam họ đến đây. Họ đến với giao điểm tin mừng này, cái động cơ của họ là vì yêu. Động cơ là vì
yêu.
Tất cả là vì
yêu.
Vì yêu họ mới đến đây. Vì yêu họ mới lặn lội đến đây. Vì yêu Chúa mà họ mới lặn lội đến đây để họ thể hiện tình yêu đó ra. Vì họ bảo rằng là lòng có tràn, Chúa nói lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Vì họ yêu mến Chúa, lòng thương xót Chúa lôi kéo họ đến đây. Cho nên là bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi lời gièm pha, bất chấp mọi lời chống đối, bất chấp mọi cản trở, họ vẫn cứ vì yêu. Mấy núi cũng, mấy sông cũng, mấy đèo cũng. Đó, câu trả lời để cho những người nào mà thắc mắc rằng tại sao họ cứ rủ nhau, họ đến giao điểm tin mừng này làm cái gì. Thưa là vì trả lời dưa cao cái quạt lên cho họ thấy. Tất cả là vì tất cả là vì
yêu.
Yêu quá mà. Đây tôi tặng. Tôi tặng cho một món quà. Đây là món quà tôi gửi tặng cho ông, cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Xin được gửi tặng cho ông. vì thánh Faustina cũng vì yêu mà thôi. Vì lòng thương xót Chúa mà Faustina chấp nhận trăm đắng nghìn cay ngay trong chính nhà dòng của mình, với những chị em của mình, với bề trên của mình, với những người mà thân cận của mình. Họ cũng nghi ngờ, họ cũng không hiểu, giống như là những người Do Thái, họ không tin vào Đức Giêsu là được Cha sai đến, giống như là những chị em trong dòng, họ không tin rằng Faustina là người được Chúa hiện ra và để đi loan báo lòng thương xót Chúa, cũng giống như nhiều người ngày hôm nay, họ vẫn không tin rằng đây là nơi mà Chúa chọn để thể hiện lòng thương xót của Chúa, để tỏ ra quyền năng của Chúa. Và từ nơi đây Chúa cũng lại sai mỗi người chúng ta đi để loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người khác. Xin Chúa chúc lành cho người con 50 năm bỏ Chúa. Bao nhiêu tuổi đời?
Dạ con năm nay 66 tuổi ạ.
Vâng, 16 tuổi mới biết yêu đã bỏ Chúa, đến 50 năm sau mới quay trở về với Chúa. Chúng ta thấy đó là điều mà cả triều thần thiên quốc vui mừng. Ngày hôm nay tôi có bao nhiêu vất vả, tôi có bao nhiêu đắng cay tủi nhục, nhưng tôi được một người con quay về với Chúa sau 50 năm như thế này, còn gì hạnh phúc hơn thưa anh chị em, còn gì sung sướng hơn. Có đắng cay, có tủi nhục cũng vẫn Amen. 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 Thôi.
Thưa cha, là con cũng rất ngưỡng mộ cái quyển này và con ao ước vào đây y như rằng buổi ngay hôm đầu tiên con mua 2 cuốn thì rồi này, bên lại 80 cái đài và con thì nhiều thứ lắm.
Bây giờ ông muốn tặng lại cho ai ở trong này đang khao khát cuốn sách này, ông tặng lại ai?
Dạ con muốn tặng cho ông già này.
Rồi tặng cho ông già này, rồi anh lại ông lại tặng cho ông cụ đi. Vâng. Ông có bỏ Chúa không?
Dạ con có bỏ Chúa, con bỏ
luôn. Mấy hôm nay ông chết với tôi. Ông đi xuống. Ông này bố lắc đầu, bố bảo tôi bỏ mà ông cũng bỏ à? Ông bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa từ năm 1961.
Bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? 61. Bao nhiêu? 59 năm. Cô vậy bà bao nhiêu tuổi? Bà đứng đấy, bà đứng, bà đứng đây, bà đứng. Đâu, ông ấy sinh năm, ông bỏ Chúa từ năm 1961, vậy là bao nhiêu năm?
Thưa cha, là năm nay là 59 năm ạ.
Đúng không?
Đúng ạ.
Công nhận, nãy giờ mấy cái bạn trẻ còn đang là lấy máy vi tính ra chấm 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 chấm. Bà già là một phát 59 năm, bà để chắc là đi bán hàng là tính nhẩm lẹ lắm. Này bà bao nhiêu tuổi?
Này cha, năm nay con 79 ạ.
Anh em thấy một bà già 79, 80 tuổi mà làm tính nhẩm, tôi còn chưa nhẩm ra, từ năm 1961 đến năm 2019 là bao nhiêu năm? Bà già chơi luôn 19 năm, 59 năm bỏ Chúa. Bà được ơn gì của Chúa?
Vì người cha là con thì nhiều ơn lắm, nhưng mà con được.
Bà có bỏ Chúa không?
Tình cha con không bỏ. Con không bỏ, con vẫn phải tối sớm con phải kính mến Chúa và con đọc kinh để Chúa cất bệnh nạn cho con.
Vâng, nhưng mà bà bây giờ bà lựa chọn 79 bệnh rồi bà cứ bệnh cho đến chết, rồi bà lên thiên đàng, hay là bà khỏe, bà mạnh dạn, rồi bà đi bắt đầu đứng đường để xuống hỏa ngục? Bà lựa chọn một là bệnh cho đến chết để về với Chúa, bệnh cho đến chết, nhà cứ bệnh mà còn bệnh hơn nữa, nhưng mà bà chịu được căn bệnh ấy để bà về với Chúa, hay là Chúa cho bà khỏe, bà hồi xuân. Hồi xuân, bắt đầu răng bà mọc lên, tóc bà đen lại, bà bắt đầu bà ra bà đứng bà ẹo một bên, bà đây bà ẹo một bên, bà vẫy ông này, vẫy, vẫy, vẫy. bố này dưới bị cấm dỗ quá. Rồi, rồi bà lựa chọn một là bà đau bệnh đến chết nha, bệnh đến chết và càng ngày càng bệnh nặng đến chết, bà vẫn bám với lòng thương yêu Chúa, bà được về trời. Hay là bà khỏe, bà trẻ lại, bà đi bà tán lâu này, rồi ông ấy lại đại gia cho bà nhà lầu xe hơi, rồi bà cũng chết mà bà mất linh hồn. Bà lựa chọn khỏe mất linh hồn hay bệnh mà rỗi linh hồn?
Thì cha con là con cũng cầu xin Chúa rồi.
Bắt đầu là bối rối rồi. Chỉ có hai lựa chọn, có cầu xin cầu xiết gì cả. Hai lựa chọn, một là bệnh nặng và đến chết để được rỗi linh hồn, hai là khỏe hồi xuân rồi gặp ông đại gia. Bố này là đại gia cho bà nhà lầu xe hơi và hai ông bà sống sung sướng rồi chết mất linh hồn. Bà lựa chọn cái nào?
Con lựa chọn là con cứ để bệnh mà để về với Chúa.
Vâng, cứ lựa chọn bệnh mà về với Chúa. Để tôi tặng cho bà một món quà nha. Tôi còn kịch. Đây là cái quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa. Bà thích cái gì? Bà thích cái gì không?
Thành cha cho con cái gì con xin cái.
Vâng, còn ông kia ông cho bà có lấy không?
Không. Không.
Rồi ông bà thắng được cơn cám dỗ rồi. Đây tặng cho bà cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho bà. Rồi từ năm 1959 năm ông bỏ Chúa. Rồi động cơ nào mà ông được ơn quay về với Chúa?
Thưa cha và cộng đoàn, con đó là có hai đứa con vào trong này đã được Chúa cha chữa bệnh lành bệnh cho các con. Nay con được vào đây để con thú nhận với cha là con đã bỏ Chúa lâu quá. Mới được một năm nay là con mới được xưng tội, bởi vì là con ở trên đất Thanh Nguyên, con từ Phú Thọ rồi đi Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, mỗi chỗ ở một ít. Thỉnh thử giờ Thái Nguyên thì bây giờ chỉ có mỗi xứ đảo có cha. Nhưng mà
rồi sau 59 năm bỏ Chúa, ông đến đây, ông đã được ơn quay về với Chúa, ông đến đây ông thấy thế nào?
Con rất sung sướng, mà con cũng xem đài, xem cha giảng, là con đã nhìn thấy, con cũng ao ước, có hai anh em con đây, quyết tâm là rủ nhau đi, đến Cha Long, đến giáo điểm Thiên Mừng, để được mắt thấy tai nghe và những cái việc thực tế những người đã khỏi bệnh như con cái của con cũng như vậy.
Xin lỗi ông, cho tôi hỏi một câu là hôm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con là hồ sơ là con là có 40, là sinh năm 45, nhưng mà con lại sinh năm 42 thì đi công tác là phải làm.
Là bao nhiêu tuổi?
Năm nay là con 76 tuổi.
Vâng, 76 tuổi mà 59 năm bỏ Chúa. Còn ông này là bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 66 mà con bỏ Chúa 50 năm.
Bên 8 lạng, bên nửa cân. Xin Chúa chúc lành cho ông, hai ông nha. Đây là những người mà trong mùa chay này, hôm nay Chúa không những là cho tôi ăn cơm, mà còn ăn cơm sườn, còn ăn cơm thịt, còn ăn cơm với hai cái món thật là đặc biệt. Một món là 59 năm, một món là 50 năm. Lạy Chúa, tôi còn gì sướng hơn thưa anh chị em. Biểu có chết cũng vui rồi, vì đã được hai ông, một ông 50 năm, một ông 59 năm, hai ông gánh hai vai bay lên trời đúng nha bà. Xin Chúa chúc lành cho ông. Thưa anh chị em, giờ đây mỗi người chúng ta thính lặng và tự hỏi lại lòng của mình. Tự hỏi lại lòng của mình trước Chúa. Tự hỏi lại lòng của mình trước Chúa. Tôi đã đón nhận Chúa như thế nào thưa anh chị em? Tự hỏi lại lòng của mình rằng tôi đã tiếp nhận Chúa như thế nào? Hay tôi vẫn ngoan cố không tiếp nhận Chúa như là những người Do Thái bảo rằng ông bị quỷ ám rồi. những việc Chúa làm như thế, những lời Chúa nói như thế, cuộc sống của Chúa như thế, mà người ta còn cho rằng đồ khùng, đồ bị quỷ ám và liệng đá để ném Chúa. Thì chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em, những người mà đi loan báo lòng Chúa thương xót, làm chứng cho lòng Chúa thương xót, làm sao mình thoát khỏi cái thân phận bị loại trừ, bị ném đá được. Cho nên bị loại trừ, bị ném đá, bị cho là khùng, là điên, là mát, là bị quỷ ám là chuyện bình thường. Thầy nó còn đối xử như vậy, sư phụ nó còn đối xử như thế, thì làm sao mà đệ tử, đạo trò thoát được? Bằng thầy đã là may lắm rồi, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta đến đây với trọn niềm tín thác vào Chúa, mặc người nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Vì chính Chúa cũng đã bị người ta cho là khùng, là điên, là bị quỷ ám, bị ném đá, bị loại trừ. Chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ như thế. Và chính như thế càng chứng tỏ rằng đây là công cuộc của Thiên Chúa. Như Chúa nói Faustina, càng đau khổ, càng thử thách thì càng chứng tỏ con đang đi đúng đường và đúng với chương trình đường lối của ta. Anh chị em cầm cây quạt trên tay. Và mỗi người cùng cầu nguyện, cùng múa, cùng hát với cây quạt ở trên tay của anh chị em.
Chỗ bình yên trong trái tim của Chúa tình yêu, để con yêu Ngài mãi mãi, tháng năm qua chẳng chun phai tàn. Sweet.